đến điều kiện tu tập về mặt tâm. Thì cái điều kiện đặc biệt quý vị muốn tu về mặt tâm đó, nhất là mặt tâm Tây Tạng đó, cái điều kiện tiên quyết đầu tiên là phải có một vị thầy guru. Phải có một vị guru, phải có một vị thầy. Tiếng guru là tiếng Phạn, còn tiếng Tây Tạng nó gọi là Lama. Mình đọc Lama được không? Quý vị đọc Lama được không? Tại sao mình phải đọc là Lạt Ma?
Vì đọc Lạt Ma có thể là vô nằm sao không?
Cái đó là những người người đi Huệ mới đọc Lạt Ma. Vậy người khác không không cần bỏ vô nặng nhớ không? Đây là Lạt Ma. Mình đọc là Đạt Lai. Đà Lai thì cũng là Đạt Lai, nó cũng thêm dấu nặng mấy người này chắc dịch là người Huế hết rồi. Đạt Lai Đạt Ma. Muốn tu tập cái này phải có vị thầy, vị thầy đó là Lạt Ma truyền pháp cho mình. Và những cái này vị này, rất là khó, đâu có kinh điển nào nói, nên phải có những vị Lạt Ma đó tu tập qua rồi mới truyền lại cho mình. Thì trước hết là phải cần, cho nên các vị mới truyền lễ quán đảnh cho mình. Tại sao cần lễ quán đảnh? Tại vì cái đó là nó gọi là tổ tổ tương truyền, mà bên Tây Tạng nó đặc biệt cái là nó gọi là cái dòng dòng truyền của các vị đó. Một khi vị đó đắc đạo rồi, truyền lại cái technique đó, cái phương pháp cho đệ tử, thì mỗi lần người đệ tử nó tu tập thì cái dòng nó giống như cái dòng dây điện đó, nó không bị đứt quãng, nó truyền tới mình thì mình là một cái đèn khác bật lên chắc chắn đó. Tại vì nó có phương thức hết, vì thầy đó tu tập cái cách đó đã đắc đạo truyền lại cho mình thì mình chắc chắn, mình tu tập mình cũng đắc đạo thì mình truyền cho người sau chắc chắn. Đó. Giống như cái dòng điện có truyền sang từ bóng đèn này sang bóng đèn này khác. Thế phải cần vị thầy. Kế tiếp nữa nó đòi mà hỏi một cái gì nữa là phải sùng kính, không có tôn kính mà sùng kính vị thầy của mình. Phải xem vị thầy của mình như là Phật nữa. Cái này khó rồi. Không biết có vị thấy khó mà tôi thấy khó lắm mà. Thiệt hả? Khi thầy dễ thương thì không sao, thấy thầy Bồ Tát thôi. Nhưng mà thầy khó thương mà cháy ý mình là hết rồi. Mình không những bỏ đi mà còn tạo khẩu nghiệp nữa. Ghê lắm. Nên quý vị dân Tây Tạng quý vị thấy họ rất là sùng kính, phải không? Thấy họ gặp các vị Lạt Ma nghĩa là, tại vì sao? Tại cái giáo lý của họ dạy đó là phải xem vị thầy của mình như là một vị Phật. Nếu mình xem thầy của mình là một vị Phật thì tất cả những lời dạy của mình của thầy sẽ trở thành lời dạy của Phật. Mình xem vị thầy của mình là Bồ Tát thì lời dạy sẽ trở thành lời dạy của Bồ Tát. Mà xem thầy của mình như người thường á thì không có cách nào chứng đạo được. Đó là cái câu chuyện mà chiếc răng chó, có biết không? Cái câu chuyện chiếc răng con chó nó có cái bà đó, bà nó ở xứ Tây Tạng, bà có đứa con.
Đứa con là làm nhà buôn, nó hay đi sang Tây Tạng, đi sang bên Ấn Độ nó buôn, mua đồ đem về Tây Tạng bán. Thì nó đi buôn thường xuyên thì bà ta mới nói là con đi sang xứ đó nhiều, thì con hãy đến Bồ Đề Đạo Tràng, chỗ Đức Phật thành đạo là Bồn Gia Gia đó. Ráng lấy cho mẹ một cái gọi là cái xá lợi của Phật, tìm được cái xá lợi. Bà đâu biết xá lợi là khó lắm, mà ông kia ông đâu biết gì đâu, cứ ok mom sẽ đến Bồ Đề Đạo Tràng. Mà lần nào ông đi buôn xong rồi ông lời quá, ông đi về đi vào biên giới Tây Tạng chứ quên mất tiêu rồi, ông ta quên cả chục lần rồi. Đến giờ chót bà ta mới nói kỳ này con đi, con mà quên nó về đây mẹ sẽ tự tử chết. Này nó đòi rồi chắc chắn, vì này không có quên đâu. Ông ta mới đi sang Ấn Độ xong thì về, chứng nào tật nấy, về đến gần tới nơi là mới chết quên, không biết làm gì hết, quýnh quá. Mà nếu không đem về thì bà tự tử chết, bà già nó tự tử chết thì ông ta mới không biết làm gì hết. Ông ta mới nhìn thấy con chó nó chết đó, ông ta ra bẻ cái răng của nó, bẻ cái răng con chó, thì lấy đồ gấm lau sạch sẽ xong gói nó vào trong cái vải gấm đó. Cái đem về nói trời mẹ ơi, kỳ này là có rồi. Có xá lợi Phật rồi. Cho nên gọi cho bà này thấy trời sao nó gói trong cái gấm thiệt là quý vậy, đúng chắc là đúng của Phật rồi, đâu có nghĩ là nó lừa mình đâu. Thế bà ta mới để lên bàn thờ và ngày cúng dường lại rồi đủ thứ hết. Bà ta rất là thành kính, mừng lắm. Thì từ cái tâm thành kính của bà ta đối với cái xương chó đó, và từ từ cái xương chó nó trở thành linh, rồi từ từ đó cái xương chó nó tỏa hào quang ra, rồi dân chúng xung quanh nó trời mừng quá, trời bà này phước quá, có sát lợi Phật, dân chúng tới cũng lại cúng dường đảnh lễ cái đó nữa, từ từ nó lại nó linh thêm nữa. Cho nên đại thừa mới nói linh tại ngã, bất linh tại ngã. Linh là tại mình mà không linh tại mình. Tức là gì? Một cái răng chó đó vì cái tâm thành đó mà nó biến thành một cái xa lợi. Mà xa lợi của Phật mà quý vị để lên trên bàn thờ, quý vị để móc mèo đó, thì nó biến mất. Xá lợi của Phật nó như vậy. Người nào có xá lợi của Phật mà không biết tôn kính, cúng dường, tụng niệm, tu niệm, thì cái xá lợi đó nó sẽ biến mất. Nên với cái tâm thành mình chuyển hết, tâm thành chuyển được cái răng chó thành một cái viên xá lợi, thì cũng vậy, cái tâm của mình tâm thành đối với vị thầy đó, thì mình chuyển ông thầy đó thành Phật. Khó lắm, thì là khó. Tại chính tôi, cá nhân tôi cũng sùng thầy lắm. Mà sùng lên là không thấy Phật đâu hết rồi. Tại vì cái kỳ tôi tu mỗi ngày phải lạy 3,000 lạy đó. Lạy mà lạy nằm dài ra thì lạy mệt quá chừng, đâu có quen đâu, rồi đầu nó u, rồi đầu gối nó cũng chảy nữa, rồi nhất là cái ba sườn đó không biết gì, người mình nó không có cân đối thì sao, xoài tay ra là kéo lên nó rồi có sợi gân nó kéo đau quá chừng. Mỗi lần gặp vị Lạt Ma nói thầy về Lạt Ma là đau quá, giờ làm sao giờ, ông nói phải lấy mạnh hơn nữa. Trời ơi, mình tính than thở nó thì không có, thôi lại ít ít đi, bắt lại nhiều hơn. Trời ơi, mình tá hỏa luôn. Thôi cũng ráng mà nói mỗi lần lạy xuống phải hét lên, mà thì cứ hét đi. Rồi sau đó rồi cũng nghe được mà không chịu nghe nữa, đã đau quá đâu nghe nổi. Đến lúc năm thứ 2 tôi tu, mình phải chỉ chú 1,000,000 lần cái bài chú của Đạt Trên Tâm Mô, chỉ chú ngồi hết hơi, là ông hết hơi không nổi nữa. Cái gặp ngài nói, ngài bây giờ chỉ chú nhiều quá này, mệt quá rồi đâu, nói chỉ chú to hơn nữa. Có lần vậy là mình về lại phiền não, lại sùng lên nữa, là hết thấy Phật rồi. Nó Phật gì kì, không có từ bi gì hết rồi. Mình sao, mình chỉ muốn tập từ bi với mình thôi, muốn thầy từ bi với mình, chiều chuộng mình theo ý mình đủ thứ, mà khi mà chay ý là hết rồi. Nguy hiểm. Cái này đó là đặc biệt nhất của mặt sông Tây Tạng đó. Khó lắm. Milarepa đó là bị thầy đầy đọa đủ thứ hết mà vẫn một lòng sùng kính thầy. Naropa cũng vậy đó, bị Tilopa hành hạ 12 lần kinh khủng. Tại các câu chuyện của Naropa quý vị cũng biết, nó bị hành hạ ghê hơn Milarepa nữa. Bị thầy đem ra giữa sườn núi bỏ nhảy xuống, ông nhảy lên, nhảy xuống gãy hết xương tay, gãy tan nát hết. Ông xuống hỏi có đau không? Nó bảo đau lắm thầy ơi, mà nhảy tốt. À, điều thứ hai là phải sùng kính cái vị thầy của mình, sùng kính guru. Tiếng Anh nó gọi là guru devotion, phải luôn luôn phải xem thầy của mình như là Phật vậy đó. Cái tiếp nữa là phải tu tập ở cái nơi vắng vẻ, ở nơi vắng vẻ. Như là đây mình gõ chuông gõ mõ nó là khó rồi, mà làm len keng như hồi sáng làm cho quý vị thấy đó, mà chưa kể thổi với cái tù bà nè, rùng lên như vậy, đang là ở thành phố ở đâu được, không tu được, ở những nơi rừng núi xa lánh mọi người nữa. Kế tiếp nữa nó có cái giới đặc biệt của một tông, nó gọi là Samaya, tiếng Hán dịch là tăng muội gia đó. Là khi mình tu, mình đã có giới của tỳ kheo, giới của thanh văn rồi, kế tiếp quý vị có giới Bồ Tát. Mà tu theo mật tông Tây Tạng lại có giới của Kim Cang Thừa nữa, có 24 giới để giữ những cái giới đó. Và khi mà phạm những giới đó là xuống địa ngục, nặng lắm, nên ghê lắm. Thấy cái nó đẹp lắm, nhỏ mắc lắm. một xoàn thiệt là đẹp nhưng mà mắt không chịu nổi thì đây cũng vậy. Mình thấy như vậy đó mà không phải là dễ. Đó là những điều kiện sơ lược tu tập. Hai nữa đó là khi mà tu tập những cái pháp môn mà về khí lực đó thì phải trước 40 tuổi minimum. Sau 40 tuổi tu không được nữa. Họ không có dậy nữa. Tại vì khí huyết nó bắt đầu nó suy đồi rồi, nó xuống rồi. Đó. Nhưng mà tu cái phương pháp Di Đan á thì vẫn còn được. Rồi tu cũng vậy, nữa là những cái buổi sáng mùa đông á là mặc một cái váy nó nhỏ thôi, rồi ra ngoài trời tập yoga ngoài đó, tập để cho khí lực nó mới lên được, nó mới chịu nổi. Giờ chúng ta đi kế tiếp là sang cái phần gọi là cái phần hay, là cái phần dở hay là cái ưu điểm và khuyết điểm của một tông Tây Tạng. Thật ra nó không có gì khuyết điểm hết, nhưng mà nó có những cái điều hay và những cái điều nguy hiểm, hay là nói cái khác là cái điều phiền toái của cái truyền thống Tây Tạng. Nó đúng ra là truyền thống Tây Tạng, để tu cái gì nó có cái truyền thống hết á. Mình đó, mình tu đạo Phật của mình là mình thật ra là mình thuộc về truyền thống của Trung Hoa, của Tàu. Thì cái truyền thống Tây Tạng, truyền thống của Tàu nó thế nào đó, cái đó quý vị phải hỏi Đại Đức Pháp Chánh. Thì cái phiền toái, giờ nói về cái hay trước. Cái hay của Mật Tông Tây Tạng Kim Cang Thừa, trước hết đó là không có từ chối phiền não, không có sợ phiền não, không có sợ lục trần, không có sợ gì hết, vô ý. Cho nên người ta trong Mật Tông vẫn thường nói xuống địa ngục cũng không sợ nữa, nếu biết cách thì không sợ, còn nếu không biết cách mới sợ. Nhưng vấn đề là có biết cách hay không. Quý vị có sợ vào tù không? Sợ không? Tại vì mỗi lần mình nghĩ vào tù là mình làm tội mới vào tù. Còn có những người ta vào tù, người ta trong tù đó, người ta có sợ không? Chồng tôi ở trong tù cải tạo mà, tôi phải đi vô chứ. Đi vô thì đâu có sợ. Con mình ở trong tù mà, mình vào tù nhưng mà mình vào xong mà có ra được không? Ra được, cho nên không có gì sợ nữa. Trên Địa Tạng Vương có sợ địa ngục không? Không, tại Địa Tạng Vương ở dưới địa ngục đâu có bị quỷ sứ nó cắt lưới. Nếu mà xuống địa ngục không bị như vậy thì sợ gì? Phải không? Mình á, tại vì mỗi lần mình xuống địa ngục là trâu cày rưỡi le nè, địa đinh ba nó chĩa vô, nó xẻo thịt mình, nó cắt ra từng khúc, là nó ăn, là nó xào, nó chiên, nó nấu hủ tiếu làm gì lung tung hết thì mình mới sợ. Còn nếu mình xuống địa ngục mà xuống dưới đó để mà hành cái hạnh của Địa Tạng, xuống cái đó để thăm một người lên, xuống cái đó để thăm mẹ, đâu có gì sợ. Cho nên họ nói á, nếu biết cách thì xuống địa ngục cũng không có sợ. Cái vấn đề là mình có biết cách hay không biết cách. Mình chỉ biết cách vào tù bằng cách đi ăn trộm ăn cắp là xong. Đó là cái hay, là không từ chối phiền não. Tiểu thừa rất sợ phiền não, đụng độ mọi người. Cái bà này mỗi lần gặp bà là bà làm tôi sân, ghét nó không tới nữa, không gặp bà nữa là hay nhất. Để gặp bà làm tôi sân, sợ lắm, sợ phiền não, chân chạy, chạy cái gì, chạy trốn lục trần, phải không? Thấy lục trần là sợ, thấy cái này nó làm tôi sân, thấy cái này nó làm tôi tham, không dám đi shopping. Mỗi lần đi shopping là phải mua, không mua không được, không mang tiền thì lấy credit card ra, mà không có credit card thì mượn tiền người ta, lần nào cũng phải mua, cho nên không đi nữa, khỏi đi. Chứ mình gặp lục trần, nó thấy lục trần bên ngoài sắc thanh hương vị xúc là mình hoặc là ưa hoặc là ghét, cho nên mình sợ. Tiểu thừa là như vậy. Đại thừa làm sao? Hòa thượng Thanh Từ dạy gì? Lục căn bất nhiễm lục trần, phải không? Đó là tu, là giải thoát. Mắt thấy sắc không có ham, cái gì lục trần kệ nó. Tức là một cái thì sợ, một cái thì không có sợ nữa. Nhưng mà cái này đó không những không sợ mà nhào vô nữa. Biến nó liền. Tại sao? Chính vì vậy á, Tây Tạng nó xài tất cả những cái gì bên ngoài xài hết. Âm thanh cái gì cũng xài hết. Lục trần bên ngoài xài hết. Sắc làm cho thiệt là đẹp, làm cái mặt đàn ông thiệt là đẹp. Các vị Phật phải vẽ thiệt là đẹp. Màu mè đủ thứ màu hết á.
Còn mình tu nó trời xong mà màu mè giữ lại một màu sao được, là màu nâu được rồi, hay màu đen cũng được. Nhưng mà màu gì cũng xài hết á, càng đẹp càng tốt. Làm mặt Đà La nó trời làm gì công phu dữ vậy. Quý vị thấy các vị Tây Tạng làm mặt Đà La không? Cong lưng ra, chỏng mông lên, gõ gõ từng tí một như vậy á, làm mấy ngày trời mới xong. Xong là làm gì? Phá đi. Còn mấy người đừng uổng quá, đừng lấy đồ xịt lại cho nó đông lại. Không có sợ. Làm mà không dính mắc. Mà khi làm đó, cái khó mình biết mình làm sao mình phá nó, làm bậy bạ, làm cho qua loa thôi. Không có. Kia làm hết ra. Màu sắc cũng là, âm thanh xài đủ loại hết. Kinh Tây Tạng lúc đọc cao, lúc đọc thấp, lúc đọc đủ âm giọng hết. Âm thanh thì phải âm thanh cho thể là hay, tụng sao cho chư thiên xuống nghe. Các mùi vị cũng vậy đó, mùi vị nào cũng xài làm hết. Beef steak nè, steak nè, thịt heo, thịt bò gì ăn hết. Rượu cũng uống luôn. Nhưng cái quan trọng nha, chỉ trong những cái buổi gọi là lễ, lễ gọi là lễ xuất, tức là nó gọi là tiếng Phạn là Gana Chakra đó, buổi lễ cúng dường đó, thì mới được ăn thịt uống rượu thôi. Ngoài những cái buổi lễ xuất đó là tuyệt đối không được ăn, không được uống rượu. Tại sao? Để trong cái buổi lễ xuất đó, khi tham dự cái buổi lễ đó là mình phải chuyển cái tâm của mình và nhìn thấy tất cả đều là thanh tịnh hết. Từ xưa nay mình xem những cái nào là không thanh tịnh, nó là phải biến thành tịnh hết. Cho nên trong những cái cách quán tưởng của mặt tâm nó ghê lắm. Người không quen đó, là mình chưa làm được, mình quán tưởng thôi. Thay vì mình uống nước trong cái ly đẹp như vậy đó, thì phải quán tưởng uống nước trong cái đầu sọ người. Rồi nước không phải là nước can lồ, mà là năm thứ: nước tiểu, máu, rồi đờm, dãi. Phải tưởng tượng như vậy đó. Tưởng tượng cái ly là cái capala, là cái sọ người. Tưởng tượng những thứ nước đó, xong rồi uống vào. Mọi cái tưởng tượng thôi mình đã ớn rồi. Thấy không? Có một cái câu chuyện đó, cái vị đó tôi không nhớ tên, Chattan Rinpoche, giọng khó lắm. Thì có một ông Mỹ, ông sang bên xứ Tây Tạng muốn học với ông, thì ông thuộc về phái cổ mật rất là nổi tiếng. Sang ông này ông dạy, ông nói giờ ngươi muốn học ta phải không? Được rồi. Ông chỉ ra đi ra chăn bò cho ông. Cái người Mỹ kia rất là kiên nhẫn, ra chăn bò cho ông 3 năm trời. Rồi ông hỏi có muốn học không? Rồi dạ muốn. Rồi khá lắm, giờ muốn học mọi người khá lắm rồi. Ông chơi một cú này là ông Mỹ kia bỏ đi về luôn. Rồi là ông nói ok. Kêu đem phân ra mới ăn được không? Ông Mỹ kia đứng dậy bỏ đi về Mỹ luôn. Ghê. Trên tất cả hình tướng, màu sắc, âm thanh gì cũng vậy, là người tu theo mật tông không có sợ. Giống như họ nói những cái phiền não đó như là thuốc độc, mà đặc biệt là con công đó, nó uống thuốc độc vào ấy, thì nó không chết mà lông nó trở nên đẹp. Còn những thú vật khác uống thuốc độc vào là chết liền. Tại vì sao? Vì không biết cách thôi. Nên khi mà sân lên đó, tất cả những phiền não nào tới cái người tu mật tông đều biến nó thành bồ đề hết. Có khác gì đại thừa không? Phiền não tức bồ đề mà. Phiền não tức bồ đề thì phiền não nhiều thì bồ đề càng nhiều. Phải vậy không? Quý vị tu theo đại thừa, quý vị biết phiền não tức bồ đề, tâm tức Phật. Vậy sợ gì phiền não? Tại vì mỗi lần nó thấy phiền não là thành bồ đề rồi. Mấy kẹt của mình là mình không thấy phiền não là bồ đề. Tại không biết cách chuyển. Phải chuyển nó mới thành, chứ đâu phải nó là cái này. Cho nên cái chữ tức đó là không nên tức, mà nghe muốn tức lộn gan lên rồi. tức thiệt. Tâm tức Phật, Phật tức tâm, phiền não tức bồ đề, ai tức nổi. Mấy thầy giảng về thầy giảng về con tức thiệt đó. Con tức thầy. Nghe nói thì hay lắm mà không biết cách giảng, không biết tức làm sao. Tức là gì? Phải chuyển làm sao? Cách nào mới chuyển thì nó mới thành được cái kia. Cho nên cái tiếng giảng như vậy mệt lắm. Thiền tông là nghe hồi mệt lắm. Tức này tức cái kia, hồi mình tức tụng luôn hết. Rồi kế tiếp, cái hay nữa đó là dùng tất cả những năng lực, tức là energy trong con người của mình, đặc biệt là dùng cái năng lượng tính dục hoặc là sexual energy, cái này rất là nguy hiểm. Tiểu thừa tu tập phải diệt trừ tính dục, diệt trừ cái gì, hào lao tham muốn dục lạc, ái dục, tình dục, sắc dục phải diệt. Còn cái này á không có diệt, nó khởi lên á, không phải khởi lên đi theo đâu, khởi lên cứ cho nó khởi lên và chuyển nó, chứ không phải đang ngồi thiền cái khởi lên sắc dục thế đi ra đi tìm người khác là không được à. Ngồi thiền nó khởi lên á là chụp nó liền, chuyển nó ngay lập tức. Chuyển cách nào hả? Những cách đó phải học, nó có cái technique, có phương pháp. Một là mình đang, thí dụ tôi lấy một cái thí dụ phiền não, là thí dụ như là đang ngồi thiền có cái lòng dục khởi lên, thì làm cái cách bình thường nhất là phải đè nén nó không được, cái này là tà vậy, dẹp, dùng cái định lực của mình mà dẹp. Còn cái cách khác á là nhìn thẳng nó, cái cách đó là của đại thủ ấn, nhìn thẳng nó liền. Còn cái cách của mật tông đó, thấy nó như vậy đó, nó có cái phương pháp bằng cách hít thở chuyển nó thành cái khác liền. Thì những cái này nó thuộc về đặc biệt của mật tông. Đấy. Có nhiều cái không có vậy. Rồi cái kế tiếp nữa là mạn đà la, quán tưởng những cái mạn đà la. Mạn đà la là gì? Nó là cái đàn tràng, nó tượng trưng cho cảnh giới của chư Phật. Mỗi một vị Phật có một cảnh giới, giống như Phật A Di Đà có cảnh giới cực lạc, thì biểu hiện làm sao thì họ đó, họ biểu hiện cái đó bằng một cái mạn đà la của A Di Đà. Mình tập quán tưởng đi vào cái thế giới đó. Rồi về cách tu của về Di Đam đó, thì khi mình tu thành tựu thì mình trở thành hóa thân của cái vị đó. Nếu cái vị tu theo Kim Cang Thập Đoạ, khi mình thành tựu được thì mình sẽ trở thành một hóa thân của Kim Cang Thập Đoạ. Và nó có những cái gọi là phương tiện thiện xảo của mật tông, nó có nhiều phương tiện thiện xảo, đặc biệt là những cái nghi quỹ sadhana. Mình có thể giải thoát, tu theo cái đó nó đặc biệt cái là mình có thể giải thoát khỏi sinh tử luân hồi mà không cần phải diệt trừ hoàn toàn hết phiền não. Nó tương đương với lại đới nghiệp vãng sanh. Quý vị có thể giải thoát khỏi sinh tử luân hồi nếu tu theo tịnh độ. Tu theo tịnh độ quý vị mặc dù chưa hết, chưa chứng quả A-la-hán, phiền não còn, nhưng mà về cực lạc coi như là giải thoát, tức là chưa chứng quả mà vẫn thoát khỏi sinh tử luân hồi. Thì tu theo cái sadhana, tu theo những y đam này, mình cũng có thể giải thoát mà không cần phải diệt trừ hết lậu hoặc. Để tu theo tiểu thừa đó, muốn hoàn toàn giải thoát thì phải chứng quả A-la-hán. Còn chứng quả Tu Đà Hoàn thì phải trở lại 7 lần, Tu Đà Hàm phải trở lại 1 lần, A-la-hán thì không trở lại nữa, A-la-hán thì đi luôn. Nhưng mà phải chứng quả đó. Còn cái này á, mình vẫn giải thoát là không cần diệt hết tất cả phiền não. Cái nữa, cái hay nữa của Kim Cang Thừa là khi mình biết cách đó, thì ngay cả các vị Lạt Ma mà tái sinh tuôn cô nó các ngài cũng chưa hết phiền não, nhưng mà vẫn tái sinh được vì biết cách thôi. Cho nên quý vị gặp những cái vị mà Lạt Ma mà bên Tây Tạng á, những vị mà tái sinh trở lại á, thì nó gọi là tuôn cu, mà nếu mà cao cấp á, thì nó gọi là Rinpoche. Còn nếu mà thấp chưa trở lại rồi mà không tu hành đàng hoàng á, thì nó gọi là tuôn cu thôi. Tức là cái vị đó là một tu cũng khá. Thì khi mình tu tập theo cái cách này đó, thì mình có thể trở lại cõi này, mặc dù trở lại như là một vị Bồ Tát, nhưng mà phiền não mình chưa có diệt hết. Rồi bây giờ mình sang cái phiền, cái phiền toái thì nói cái khác là cái dở, cái dở thì không đúng, một cái phiền toái thì đúng hơn. Tôi có thể nói được cái đó là tại vì chính tôi đã trải qua và tôi thấy nó phiền quá, nói cho quý vị biết. Còn nếu quý vị chưa tu nó thì thấy hay lắm, thấy lạc ma các ngài mà thấy ngon lành quá, mà vô tu thì biết. Thì đây á, tôi nói đến kinh nghiệm cá nhân của tôi bản thân. Cái khuyết điểm của nó, đây là những cái khuyết điểm tôi có viết trong quyển Ý Tình Thân đó. Cái khuyết điểm của nó là những cái nghi lễ của nó quá phức tạp, phức tạp kinh khủng. Mỗi cái buổi lễ đó nó có thể kéo dài trung bình từ 6 tiếng đến 8 tiếng, mà mỗi một cái ngày lễ nguyên đán Losa đó là
khổ tôi trong cái tu viện đó, phải tụng 9 ngày liền, mà tụng từ sáng đến tối, kinh khủng, chịu nổi. Ngoài trái đây quý thầy tụng địa tạng hay là tụng những kinh dài coi chịu nổi. Pháp Hoa, nội quyển Pháp Hoa đó là chia như cả ngày lễ đó là chia mỗi ngày tụng chút tụng chút, tụng chừng 1-2 tiếng thôi phải không? Tây Tạng nó tụng 6-7-8 tiếng đồng hồ là kinh khủng, mà họ chịu nổi, mà tôi không chịu nổi. Việt Nam nhỏ con chịu không nổi. Những cái puja như thế, cái nghi lễ đó rất là phiền toái, phiền phức lắm. Và họ đòi hỏi nhiều cái thứ khí cụ và dụng cụ rắc rối, đầu sọ người, xương ống quyển, rồi những cái đồ khó tìm lắm. Rồi kế tiếp nữa là phải làm những cái bánh, nó gọi là tọc ma. Tọc ma đó gọi là cái bánh cúng đó, hay bánh ngoản đó. Vị nào muốn biết hình nó làm sao thì tí nữa lên trên này nè, thầy Pháp Quang nó làm ba cái để trên này nè. Thầy cũng được hả? Chờ tưởng thầy làm nhé. Rắc rối lắm. Thầy làm những cái đó, cúng xong là phải vứt. Mỗi ngày là phải làm xong là vứt, làm xong là vứt. Đó, mệt lắm. Rồi kế tiếp đó, tu một tâm đó là phải có ba cái điều kiện như tôi nói đó, phải có nhận lãnh ba cái điều là quang lung tri, tức là initiation, lễ quán đảnh. Rồi kế tiếp nữa là được truyền khẩu. Kế tiếp nữa sau cùng đó là phải được cái vị thầy đó giảng dạy, luận giải cho mình làm sao. Không phải là cứ Mani Padme Hum là xong. Không có, Mani Padme Hum là một câu chú thôi. Thế nhiều khi muốn tu mà không có ai truyền lại quán đảnh cho mình. Đó. Giống như là tôi có thể giảng cho cái phương pháp cho quý vị về Powa, thì cái đó nó tương đương với lại luận, tức là tri đó. Nhưng quý vị không tu được, tại chưa có lễ quán đảnh. Cho nên thầy Pháp Quang mới mời vị nào đó tháng 1 sẽ tới đây nè, truyền lễ quán đảnh cho quý vị. Thì sau đó quý vị có thể tu tập được. Rồi kế tiếp nữa đó là lạm dụng về thần quyền. Tại vì Tây Tạng đó, họ có thần thông hay là gọi là thần lực, thần quyền. Tại vì họ có những thần chú điều khiển được âm binh. Gọi là âm binh mà điều khiển được những cái gọi là quỷ dữ đó. Quỷ thiệt đó. Mình ở đây mình đấu thiết chung quanh là những đồng không mông quạnh này, quỷ nhiều lắm, ma quỷ đủ thứ hết. Và tại những cái thế giới đó nó không có. Mình sống tất cả nó lồng vào nhau, nhưng mà hai cái vì những cái frequency đó nó khác cho nên mình không thấy. Ngay giờ phút này á, những cái làn sóng radio á, radio chạy ngang mình nè, TV gì nó cũng chạy hết chung quanh mình nè, chỉ cần bật lên là nó hiện ra liền, mình đâu thấy, để không có nào chướng ngại nào nhau hết. Thực sự vô ngại. Và khi biết được rồi đó, ở đây ai có cái máy á, có cable bật lên đài nào có liền, ngay ngay tại đây liền. Những cái hình ảnh nó từ đâu ra? Làn sóng rồi. Thì xung quanh đây ấy, ma quỷ nó cũng đầy hết á, mà mình không biết cách giao tiếp với nó. Thì nó có những cái puja điều khiển, kêu gọi những cái vị đó làm cái gì đó. Thì cái vị đó đó, Tây Tạng họ cúng cho những cái gọi là những cái người đó ăn, rồi biến họ thành hộ pháp, protector. Tức là Tây Tạng gọi là ngân tô. Thế cái tên du đá anh chị đó, giờ mình mướn nó, nói thôi giờ tới đây tôi trả lương cho mỗi ngày, mà đứng canh nhà giùm tôi, thấy không? Xong chưa? Còn mình đi lang bang, nó nhào ở nhà mình, nó ăn cắp. Giờ nó tới đây tôi cho mỗi tháng cần bao nhiêu, vài trăm đô, ok, cho, rồi đứng canh nhà giùm tôi. Thì những tên khác nó nhìn ngang qua thấy tên này thì ghê quá, không dám vô. Cũng như vậy đó. Thế tại họ xài những cái đó, nó gọi là ngân vô. Nhưng nhiều khi đó mình lại làm những cái đó, những người không biết làm những cái đó, xài những, cho cúng những người đó ăn, xong rồi sai họ đi phá phách làm gì đó. Thì đó là mình, sau đó mình bị đọa, nó trở thành, nó gọi là black magic, ảo thuật phù thủy đen đó. Rồi cái kế tiếp nữa, cái khuyết điểm nữa đó là những người tu mà bật tông, một khi mà tu một chút xíu, có chứng đắc một chút xíu đó thì quên, quên giới luật, quên Vinaya, nghĩ là mình có thần thông tự tại rồi thì mình muốn làm gì làm. Nên đa số những người tu mật tông họ không có học kinh và không có giữ học về luật, không có học kinh và luật. Và kế tiếp nữa, nhất là người Việt Nam muốn tu theo mật tông Tây Tạng thì kèm cái là gì? Cái gì? Đúng rồi, ngôn ngữ. Các vị Lạt Ma tới giảng, cái này giảng tiếng Việt hay giảng tiếng gì? Tiếng Tây Tạng. Rồi ai dạy các tiếng Việt cho mình? Hai lần rồi. Từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh một lần, từ tiếng Anh chạy sang tiếng Việt, nửa đường không biết nó rớt bao nhiêu chữ rồi. Chướng ngại cái đó, rồi chướng ngại cái đó là về ngôn ngữ, chướng ngại về văn hóa nữa, về phong tục nữa. Như là phong tục Tây Tạng là họ ăn beef steak, không có đâu, ăn thịt con giác, con bò, bò núi á, sâu núi á. Dân Tây Tạng họ ăn thịt không? Dân Việt Nam mình đâu ăn thịt, người tu đâu ăn thịt. Dân Tây Tạng đó là họ không ăn cơm, họ ăn cái gọi là sampa, cái bột lúa mạch á, họ viên viên là ăn những momo, ăn toàn thứ gì không à, rồi uống nước trà thì không uống nước trà giống mình, trà có sữa rồi có gì nữa, có bơ rồi gì nữa, muối, trời ơi, không nổi mấy cái đó là thấy mệt rồi. Nên quý vị là muốn tu đó thì cứ vô tu viện Tây Tạng tu là xong. Xong thật ra là biết. Bây giờ trở lại cách tu thực tế người Việt Nam, chúng ta tu sao đây? Tu mật tông kiểu nào? Chẳng lẽ quý vị tới nghe thầy giảng mật tông hay quá rồi cuối cùng thầy nói khó quá thôi giảng cũng như không rồi. Này, có cách cho quý vị tu chứ. Vậy tu cách tu thực tế người Việt Nam đó. Tôi thấy đó, sao đến giờ này hả? Đúng rồi, sắp hết giờ rồi. Cách tu thực tế người Việt Nam là quý vị cứ vẫn tiếp tục chỉ chú, chỉ chú, chỉ chú đại bi. Mà ở đây đó, nếu mà quý vị muốn học thì mình chỉ có hai cách: chỉ chú và quán tưởng. Còn những cái phương pháp sáu du già, đại thủ ấn vân vân thì những phương pháp đó là tương đối khó. Thì giới thiệu cho quý vị thôi, cách tu thực tế là chỉ chú và quán tưởng. Cho nên trong cái khóa mật tông này chúng ta sẽ học hai cái phương pháp, đó là phương pháp quan âm tứ thủ, quan âm bốn tay, và kim cang tát đoạ là đoạ trì sanh ta và ra sát tòa. Hai phương pháp đó quý vị có thể tu tập được mà không cần phải có cái quán đảnh. Và hình như đa số quý vị cũng có lấy quán đảnh. Nếu trong tương lai quý vị muốn tu tập đó, nếu tiếp tục tu tập kim cang thừa Tây Tạng, tôi nghĩ là thầy Pháp Quang chắc sẽ tiếp tục thỉnh các vị Lạt Ma về đây. Thì sau này nếu tôi khuyên rằng nên xin các ngài Lạt Ma đó truyền những cái lễ quán đảnh hạng trung, vừa vừa thôi. Truyền lễ quán đảnh của Phật A Di Đà, Phật Dược Sư, Quan Âm, Văn Thù, bốn cái đó thôi. Đừng có nên tập những cái khác như là Yamantaka hay Agriva hay là tất cả những cái tên gì đó lạ lạ đó. Những cái đó mình khó tu lắm. Rồi kế tiếp nữa đó, khi mà các ngài truyền lễ quán đảnh đó, nhất là những cái lễ quán đảnh lớn, Wang Chen, Great Initiation đó, thường thường đó, các ngài ban theo một cái gọi là Samaya, tức là những cái giới luật, giới mật tông. Thì những trường hợp đó nếu quý vị không muốn tu tập đó, thì đừng có thọ. Nó không phải là những giới mình cứ thọ cho nhiều là tốt đâu, không có. Nhất giới mật tông đó, không có nên thọ nhiều. Rồi thôi, chắc tôi ngưng ở đây, nhưng mà còn chút xíu nữa, đồng hồ 9 giờ mới hết rồi phải không? Thì đây coi như buổi giảng chấm dứt ở đây. Quý vị nào có gì hỏi thì cứ hỏi.
Thầy nói thay vừa mới giảng là mật tấm, thầy nói chỉ ra nhiều như chú có chỉ, chỉ chủ thôi. Nhưng thầy là nói mật tấm là phải tám. Vậy là nghĩa là vừa chỉ chủ vừa bắt ẩn, vừa có lập đàn.
Nhà yeah, những cái đó là khi mình đi vào cái nghi quỹ rồi thì cái đó nó phức tạp lắm, không cần như vậy. Tại cái mục đích mình tu ở đây ấy, cái buổi giảng ở đây nó là mục đích tu để mà giải thoát. Nên nhất đặc biệt nhất là giải thoát trong trung ấm thân. Tu cái di đam mục đích ở đây ấy, thì trong một đời chúng ta khó có thể thành tựu được cái di đam đó lắm. Cho nên tu như vậy để mà sửa soạn để khi vào trung ấm thân thì mình biết cách mình giải thoát. Nó đặc biệt là như vậy thôi. Còn làm đàn hay là gì đó là chịu thỉnh các thần linh này nọ rắc rối không cần. Muốn tu tam mật kia đó thì nó thành tựu và sẽ cho mình cái thần lực. Nhưng mà tôi không có chú trọng vấn đề đó, mà chú trọng vấn đề giải thoát sinh tử luân hồi. Chỉ có tái sinh ở trong xứ Tây Tạng thôi hay không? Đúng, các ngài chỉ tái sinh xứ Tây Tạng thôi. Đó, đó là một. Nếu trả lời câu đó, cô hỏi câu thứ nhì. Tu mật tâm Tây Tạng là phát Bồ Đề tâm, phát tâm Bồ Đề cứu chúng sinh rộng lớn. Nếu như vậy tại sao chỉ có tái sinh xứ Tây Tạng thôi? Như vậy đâu có đúng, phải không? Như vậy đâu có lớn nữa. Đúng rồi. Các ngài đâu có tâm mùa này, các ngài nhỏ lắm. Cái này cô khi nào gặp lại Đà Lạt Ma cô hỏi. Thầy không biết rồi, không biết. Đơn giản, tại các ngài đó, khi quý vị hỏi Đà Lạt Ma, ngài có phải là Bồ Tát Quan Thế Âm tái sinh không? Ngài nói không phải. Tôi chỉ là ông sư thôi, ông sư thôi. Mình có thể nói là cái phần tu chứng của các ngài đó, như tôi nói ở đấy đó, là các ngài á, có thể nói các ngài là những bậc Bồ Tát hạng nhỏ, chứ không phải là Bồ Tát như là các Bồ Tát mà từ sơ địa trở lên. Sơ địa nó còn phân thân ra 100 người đi đến 100 cõi vũ độ. Còn các ngài đây á, có thể hạng Bồ Tát ở trong Hoa Nghiêm á, chỉ là sơ tín trong một thập tín thôi. Mà cỡ đó đó không có đủ thần thông diệu dụng mà nội cái trở về để độ lại đệ tử của mình. Mà nếu mình suốt đời mình học tiếng Tây Tạng, kiếp sau chạy sang xứ khác mà không biết nói tiếng mình học cũng khó. Mình chạy sang xứ khác đệ tử không đi tìm thấy mình, khó lắm. Nếu mà mình ở Houston, mình tái sinh ngay Houston mà ngay cái nhà kế bên thì đỡ cho đệ tử mình biết mấy. Nhưng mình lựa mình đi tái sinh tận xứ của Bin Laden á, Afghanistan, là tái sinh đó đệ tử sao đi tìm bây giờ. Còn sang đó đệ tử nào nó tìm lại mình, mà làm sao mình truyền dạy lại cái sóng cho anh. Chính vì vậy cho nên cái vấn đề đó là vấn đề nó gọi cắt cái cổ dân Tây Tạng, chùa của mình như đó trở lại dạy đệ tử như đó. Và mình chỉ được tái sinh có một thân thôi, không giống như các Bồ Tát mà sơ địa trở lên là tái sinh 100 thân thì đi được. Còn như mình tái sinh đó, thì nếu phải lựa tái sinh đó, thì phải lựa cái nơi đó nó tốt hơn, dễ độ hơn. Phật
độ chúng sinh mà tại sao Phật không độ những người này? Đức Phật có nói khi mình thông minh á, Phật chỉ độ có 1,250 vị thôi. Khi mình có chỉ có vài, mình chỉ một nắm nắm lúa thôi, mình có điên rồ mà đi quăng tùm lum hết không? Quăng chỗ này quăng chỗ kia, hay là mình lựa một cái thửa đất rất là tốt để mà quăng vào, có hiểu không? Cái nhóm nó đệ tử của mình đã độ nó bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi, mình trở lại để độ tiếp nó. Giờ mình đi độ những chỗ kia nó khó lắm, mình mất bao nhiêu thời giờ mà để độ một người, trong khi đấy mình trở lại cái cõi này đó, mình chỉ mất một chút ít thời giờ thôi mà mình độ được cả 100,000 người. Mình chỉ một con nắm lúa thôi, mình liệm vào cái chỗ đất là sỏi là nó không mọc ra cái gì cả. Người khôn nó phải cầm cái nắm lúa đó đi tìm cái thử dụng thì là tốt mà liệm vào. Thì thay vì mình chỉ có một đời tái sinh thôi, mình tái sinh đang dưới Congo, nó không biết đạo Phật là gì hết, ra mình nói đạo Phật khó lắm. Thôi thì thôi tái sinh cái chỗ là có Phật pháp chứ. Nó là như vậy. Cái này tôi trả lời dùng đặt like thôi, nên là Lama tôi không biết rồi, nhưng mà cái này là
như vậy. Thì Kim Đan thừa đâu có ở thì nói là tiểu thừa là đại thừa, Kim Đan thừa sau khi đi hết những cái tiểu thừa đại thừa là cái Kim Đan thừa, mà nếu cái sự cứu độ và sự đề tâm không có rộng lớn đó, thì con thấy là cái đại thừa là phải thiện tâm nó cũng lãnh đạo
hơn. Thì cô này cô nói nếu như vậy đó thì không có, như vậy thì không có rộng lớn bằng thiền tông với lại tiểu thừa. Tiểu thừa nó rộng thì đại thừa, cô này nói là đại thừa phát tâm rộng lớn hơn, cái đó là sinh lý. Có thấy những cái vị nào mà trở về để độ không, hay là những cái vị đó đi mất tiêu, đi mất đất luôn? Không thấy trở về độ đệ tử á, thầy hôm nay đừng bỏ con đi hết, không thấy. Thật ra đó, người tu là phải phát bồ đề tâm, mà cái tâm bồ đề của mình đó, là mình nguyện độ chúng hết tất cả chúng sinh, mà có ai độ hết tất cả chúng sinh đâu. Khi cái đó là cái ước nguyện của mình, là cái mục tiêu mình hướng đến. Nhưng mà ngày nào đó, quý vị cũng phát bồ đề tâm, mà thầy đâu có nói quý vị sao mà tâm quý vị nhỏ vậy, chỉ lo cho chồng con của mình thôi. Quý vị phát bồ đề tâm là cái tâm nguyện rộng lớn, mà thực sự đó mình chưa lo gia đình của mình xong. Nhưng mà không phải vì vậy mà quý thầy nói cô không có phát bồ đề tâm. Có, nhưng cái khả năng của mình hãy còn thấp. Thầy ấy, con muốn đổi hết tất cả chúng sinh mà kèm cái con nó bệnh, rồi con phải lo cho nó trước, đúng không? Thì không có thể nói là mình ích kỷ. Thế giờ thay vì phát bồ đề tâm thì cứu độ hết tất cả chúng sinh, nhưng mà cái khả năng cái vị đó chỉ có một thân, mà khi tái sinh trở lại là chỗ đó thì có thể giúp một cái số đó. Còn nếu tái sinh chỗ khác chưa đâu, trong cái vấn đề tuân cu tái sanh có cả vị Lạt Ma Tây Tạng, khi tái sanh lộn á là ông chết liền. Tức là thay vì ông tái sanh cái tỉnh này mà ông tái sanh trong lúc thiền quán, ông lộn tái sanh nhằm cái tỉnh khác, mà cái tỉnh khác không có hợp để mà hoàn đạo đó, thì cái vị đó, cái đứa bé đó nó nhịn ăn, nó làm gì đó chừng vài ngày sau nó chết, cái thần thức lại ra lại đi tìm lại chỗ này đó. Thì quý vị thấy, tôi thấy thường bây giờ thiền thiền này mình cãi nhau thì tôi thấy nó là ai cao thấp, thì tôi thấy cái đó it's already good enough, đúng không? Phải không? Thôi khoan, nãy con này thôi, tí nữa trở lại cùng.
Tức là thầy con hỏi là hồi nãy mày nói là nếu mà mình tu mà mình quán tưởng đi giam á, thì cái lúc mình quán tưởng á, thì lúc đó mình quán tưởng cái vị đó như là như giờ chẳng hạn như là Quán Âm, chứ mình cũng chính là Quán Âm, nhưng mà làm sao để tránh cái để lại cái chấp ngã, thì mình càng nhập bao nhiêu á thì mình càng dễ bị chấp ngã, hoặc làm sao mình hai cái chấp phải được, cái lúc đó nó bị cái là không biết được là mình bị đang chấp ngã,
đúng rồi. Dạ, cô này hỏi rất là hay. Khi mình quán tưởng mình là Quan Thế Âm hay là mình là cái vị Di Đăng đó đó, thì một hồi là mình sẽ chấp mình là cái người đó, chấp mình là Quan Thế Âm, thì mình trở thành giống như là Thanh Hải của Thượng Sư nói tôi là Quan Âm, dạy pháp môn Quan Âm đó, thì rất là nguy hiểm. Làm sao mà tránh cái đó? Điều này rất là quan trọng. Muốn tránh cái đó, cho nên mỗi lần đó, trong cái pháp môn tu đó, là trong cái sadhana, cái phương pháp pháp tu đó, là nó có hai cái giai đoạn, nó gọi là kirin với lại jokrin. Khi mình tất cả những cái phương pháp tu nó có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là tâm mình phải tưởng tượng ra cái vị Phật Bồ Tát đó, rồi mình làm cái này làm cái kia, phóng hào quang này nọ lung tung hết, cứu độ chúng sinh này nọ.
trong giờ chót khi mình sắp sửa chấm dứt cái thời khóa của mình á, thì mình phải biến tất cả cái vị đó tan dần vào hư không, tan dần vào cái chủng tử và biến mất. Thì làm như vậy đó, trong lúc làm như vậy mình ý thức được rằng cái vị kia đó là cái vị bổn tôn đó, Phật đó đó, là do mình tạo ra, và trong lúc đang làm như vậy mình đã biết cái vị đó là không có thật. Cho nên khi mình gặp tất cả chúng sinh, mình trong tâm mình biết là mình đang quán tưởng mình là Quan Thế Âm, mình cố gắng trở thành Quan Thế Âm, nhưng mình chưa phải là hoàn toàn là Quan Thế Âm. Và cái gì đó là mình luôn luôn nhớ về tánh không và nhớ về duy thức. Cho nên khi mà trong đời sống hàng ngày thì vẫn phải giữ giới, vẫn phải tu hành tu tâm sửa tánh theo cái phương pháp là lôi trông, tức là diệt trừ hết tất cả những phiền não của mình. Tại vì sao? Tại vì khi mình muốn chửi ai thì mình nghĩ họ của Quan Thế Âm Bồ Tát có chửi người ta không ha? Nếu mình chửi đâu phải tôi là Quan Thế Âm Bồ Tát mà tại sao tôi chửi người ta? Không chửi được. Nếu mình thực sự mình nghĩ mình là Quan Thế Âm Bồ Tát thì mình nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát làm những cái này, mà nếu mình không làm cái đó tức là mình không phải Quan Thế Âm Bồ Tát. Nên tóm lại là khi mình quán tưởng luôn luôn nhớ đó, nhớ về tánh không, cái vị đó là do mình tạo ra chứ không phải là có thật, do tâm mình tạo ra. Còn ngoài nữa, câu hỏi có hay em không?
Dạ thưa, có một vị đạo hữu hỏi rằng giải thoát nhưng không cần diệt trừ lậu hoặc, xin thầy cho ví dụ về những lậu hoặc này.
À, cũng được. Lậu hoặc, người hỏi câu đó là giải thoát mà chưa trừ được hết những phiền não lậu hoặc phải không? À, thì đây là cái thí dụ đơn giản, đó là khi về cực lạc, quý vị những người cầu về cực lạc đó, hay là những cái vị mà chết mà trước khi chết mà để lại xá lợi đó, ở Houston cũng có vài người đó. Thấy lúc sống người ta cũng ăn thịt ăn mặn, có chồng có con đủ thứ hết. Lúc chết về cực lạc, họ đâu có chứng A-la-hán đâu, tức là chưa hết lậu hoặc. Khi nào chứng A-la-hán thì mới là hết lậu hoặc, tức là hết hoàn toàn phiền não tham sân si. Ngày nào mình chưa được A-la-hán thì ngày đó mình còn lậu hoặc, tức là còn phiền não. Cho nên về cực lạc tức là giải thoát mà vẫn còn lậu hoặc. Còn bây giờ đó, cái này nó phải mời cái vị đó khi nào mà nghe tiếp trong trung ấm thân, cái buổi giảng về trung ấm thân đó. Thì khi đó trong khi vị vào trong trung thân trung ấm đó, nó gọi là bạc đô đó, gọi trung giới đó, thì khi mình vào đó lại thì cái tâm của mình đó, lúc đó mình không còn cái thân này nữa, chỉ còn cái tâm thôi. Mà cái tâm đặc biệt ở trong trường hợp đó, cái nó nghĩ cái gì đó là ra cái đó, đặc biệt là trong trung ấm thân, nghĩ cái gì là ra cái đó. Mình đang ở Mỹ, nghĩ tới Sài Gòn thấy mình đang ở Sài Gòn, nghĩ tới Mỹ là thấy mình đang ở Mỹ, nghĩ cái gì hiện ra cái đó. Cho nên nếu mình nghĩ mình là Quan Thế Âm, tức khắc mình trở thành Quan Thế Âm. Nó hay như vậy đấy. Nhờ cái đó mà mình giải thoát. Mặc dù lúc sống mình còn sân si ái ố phiền não, nhưng mà mấy mình tu tập đúng như vậy đó, khi chết đi vào cảnh giới trung ấm, mình nhớ tới Phật A Di Đà thì Phật A Di Đà hiện ra trước. Cái quan trọng là mình có nhớ được Phật A Di Đà không. Cho nên lúc sống mình phải nhớ Phật A Di Đà đều đều. Và trong cảnh giới trung ấm đó, cái gì nó hiện ra đầu tiên quý vị không? Lúc sống thì âm thanh nó hiện ra đầu tiên, mà lúc chết thôi, ánh sáng hiện ra đầu tiên, hình sắc hiện ra. Cho nên muốn giải thoát trong trung ấm là phải quán tưởng nhiều hơn một chút. Đó là cái cách, đó là cái phương thức, cái phương tiện thiện xảo. Nguyện đem công